Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ tương kế tiểu kế dùng vụ khinh khí cầu xâm nhập để tố cáo với thế giới tham vọng bá chủ của Bắc Kinh, thách thức chủ quyền nhiều quốc gia. Rộ tin lãnh đạo tình báo Ukraine, một chỉ huy quân sự có quan điểm giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, sẽ trở thành bộ trưởng quốc phòng. Trừng phạt của châu Âu phát huy tác dụng, thu nhập dầu khí của Nga bắt đầu sụt giảm phân nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Phong trào đặt hoa tưởng niệm người Ukraine chết do tên lửa Nga có mặt tại khoảng 60 thành phố Nga, chính quyền nhiều nơi nhắm mắt làm ngơ. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Vụ khinh khí cầu Trung Quốc bay vào không phận Hoa Kỳ là tâm điểm thời sự quốc tế đầu tháng 2 này. Vào thời điểm vụ việc được Washington thông báo, Bắc Kinh dường như không coi là quan trọng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tỏ ý lấy làm tiếc về vụ việc, nhưng cho rằng đây chỉ là một khinh khí cầu nghiên cứu khí tượng dân sự, di chuyển tự động bị lạc vào đất Mỹ. Một bài viết trên Hoàn Cầu Thời báo ấn bản Anh ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí còn châm biếm nước Mỹ là việc để cho một khinh khí cầu xâm nhập không phận cho thấy hệ thống phòng không của Mỹ chỉ để làm cảnh chứ không đáng tin. Nhà báo Pháp Pierre-Antoine Donnet, thành viên của trang mạng thời sự chính trị Asialis, chuyên về châu Á và Trung Quốc, trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài RFI cũng phủ nhận là biến cố này có khả năng dẫn đến khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Trung và không có việc chuyến đi dự kiến của Ngoại trưởng Antony Blinken bị hủy bỏ.
Không, việc này chắc chắn sẽ không xảy ra. Hai việc này không thể đặt trên cùng một cấp độ. Tôi nghĩ rằng có sự chia sẻ, một mong muốn chung giữa Washington và Bắc Kinh về việc cần hạ nhiệt căng thẳng. Blinken sẽ vẫn đi. Ông ấy sẽ đến Bắc Kinh ngày Chủ nhật. Ông ấy có kế hoạch không chỉ gặp đồng nhiệm Trung Quốc mà còn cả lãnh đạo Tập Cận Bình.
Ý đồ của Trung Quốc đằng sau vụ khinh khí cầu là gì? Vì sao Mỹ lại phản ứng như vậy?
Bắt hẳn có nhiều vấn đề mà phải với thời gian mới có thể làm sáng tỏ hơn. Nhưng trước mắt, theo một số nhà quan sát, dù giả thuyết nào là đúng và gạt ra một bên các tranh cãi trong nội bộ nước Mỹ, vụ việc này vẫn là một thất bại đối với ông Tập Cận Bình. Nhà bình luận Luc de Baroche của tuần báo Pháp Le Point nhận định, vụ việc khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện trên đất Mỹ thoạt tiên có vẻ như mang lại lợi thế cho Bắc Kinh trong cuộc cạnh tranh với Washington. Nhưng hành trình ly kỳ và bất thường của khinh khí cầu sau đó rút cục lại đặc biệt có ích cho Mỹ. Việc không quân Mỹ bắn hạ khinh khí cầu bị cáo buộc gián điệp đã làm mất mặt ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hình ảnh Trung Quốc trong công luận Mỹ vốn đã xuống cấp lại càng thêm xuống cấp. Trong khi đó, chính quyền Hoa Kỳ đã đưa ra hàng loạt thông điệp cho thấy là vụ khinh khí cầu hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát. Đài CNN hôm 10 tháng 2 cho biết là cộng đồng tình báo Mỹ đã hoàn thiện phương thức cho phép theo dõi phi đội khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc theo thời gian thực kể từ năm ngoái. Phát biểu hôm 8 tháng 2, người phát ngôn Lầu Năm Góc tướng Pat Ryder cũng nhận định là việc để cho khinh khí cầu nói trên xuyên qua lãnh thổ Hoa Kỳ là một cơ hội duy nhất để cho phép nắm bắt thêm nhiều thông tin về chương trình khí cầu do thám của Trung Quốc.
Chính quyền Mỹ đã tỏ ra rất chủ động và khinh khí cầu Trung Quốc không thực sự đe dọa an ninh quốc gia. Vậy vì sao Hoa Kỳ lại làm lớn chuyện? Phải chăng chỉ duy nhất nhằm tố cáo tham vọng do thám quân sự của Bắc Kinh?
Cuộc xâm lăng Ukraine của Nga và thái độ mập mờ của Trung Quốc trong quan hệ với Nga ắt hẳn đóng vai trò quan trọng trong vụ khủng hoảng ngoại giao khinh khí cầu gián điệp. Trở lại với các diễn biến chính trong quan hệ tay ba Mỹ-Trung-Nga trước khi bùng lên vụ khinh khí cầu, có thể thấy chuyến công du của Ngoại trưởng Blinken nếu diễn ra không những khó mang lại kết quả cụ thể cho nước Mỹ, mà có thể khiến Washington lâm vào thế bất lợi. Chỉ 3 ngày trước chuyến công du đã lên kế hoạch, ngày 30 tháng Giêng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã lên án Mỹ kích phát cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngày 31 tiếp theo, Moscow thông báo lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình công du Nga những tuần tới. Đúng vào dịp tròn một năm Trung Quốc và Nga tuyên bố tình hữu nghị không giới hạn và ít tuần sau là cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine. Bắc Kinh vẫn bị nghi ngờ là đã ngầm ủng hộ chính quyền Putin trong quyết định tấn công Ukraine. Washington tỏ rõ thái độ bất bình về quan hệ Trung-Nga ngày 4 tháng 2, tức một ngày sau khi chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken bị hủy bỏ. Nhật báo Mỹ Wall Street Journal đã loan tải một kết quả điều tra của C4ADS, một tổ chức phi chính phủ Mỹ chuyên về lĩnh vực các đe dọa an ninh quốc gia. Dựa trên các dữ liệu của Hải quan Nga, tổ chức này cho biết là bất chấp các trừng phạt quốc tế, nhiều công ty nhà nước Trung Quốc vẫn tiếp tục cung cấp cho Nga hàng chục nghìn lô hàng lưỡng dụng, tức hàng hóa có thể được sử dụng cho mục tiêu quân sự, trong đó bao gồm phụ tùng máy bay chiến đấu, thiết bị định vị, thiết bị gây nhiễu sóng, v.v. Tố cáo phi đội khinh khí cầu do thám Trung Quốc, tố cáo Bắc Kinh tiếp tục hậu thuẫn Nga về quân sự trong cuộc chiến Ukraine. Trong cuộc phản công ngoại giao đầu tháng 2 này, chiến tranh Ukraine tiếp tục là đầu mối chủ yếu của căng thẳng Mỹ-Trung. Đúng vào lúc quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung chìm trong khủng hoảng khinh khí cầu gián điệp, Tổng thống Ukraine có vòng công du chớp nhoáng và khá bất ngờ tại châu Âu. Ông Zelensky đến Anh rồi ghé Pháp trước khi cùng Tổng thống Pháp tham dự thượng đỉnh đầu tiên trong năm của Liên Âu tại Bruxelles. Mục tiêu là tìm sự hậu thuẫn mạnh mẽ hơn của châu Âu, đặc biệt về quân sự. Lịch trình ngoại giao sôi động của Tổng thống Zelensky khiến công chúng có thể ít để ý đến một diễn biến đáng chú ý khác trong nội bộ chính quyền Ukraine. Ngay trước chuyến công du của Zelensky rộ lên thông tin về Bộ Quốc phòng Ukraine có thể đổi lãnh đạo. Thông tin viên Stefan Siohan từ Kiev cho biết cụ thể.
Ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 2, ông Oleksiy Reznikov đã tổ chức một cuộc họp báo để trả lời về khả năng ông từ chức. Theo Bộ trưởng Quốc phòng, điều đó chỉ phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông có uy tín của Ukraine đã đưa ra giả thuyết về việc thay thế ông ở vị trí đứng đầu Bộ Quốc phòng sẽ là Thiếu tướng Kirilo Budanov, người đứng đầu GRU, tức tình báo quân đội Ukraine. Oleksiy Reznikov là một luật sư và là thủ trưởng đầu tiên của Bộ Quốc phòng không xuất thân từ giới quân đội. Có mặt khắp nơi kể từ khi chiến tranh bắt đầu được đánh giá là được lòng dân, uy tín của ông Oleksiy Reznikov sụt giảm trong những tuần gần đây. Cụ thể là báo chí tiết lộ Bộ Quốc phòng đã ký hợp đồng cung cấp thực phẩm cho quân đội với giá cao gấp 3 lần so với giá thị trường. Nếu như ông Reznikov không có vai trò cá nhân trong vụ này thì đòi hỏi về sự minh bạch từ một bộ phận công luận và các nhà tài trợ quốc tế chắc chắn đã thúc đẩy văn phòng tổng thống xem xét việc cải tổ nội các. Theo nghị sĩ David Arakhamia, người đứng đầu của phe tổng thống trong quốc hội Ukraine, ông Oleksiy Reznikov sẽ trở thành bộ trưởng công nghiệp chiến lược, nhưng chỉ khi quốc hội bỏ phiếu chấp thuận, ông mới có thể được thay thế bởi Kirilo Budanov, một sĩ quan cao cấp 37 tuổi chuyên gia về các chiến dịch đặc biệt của Nga.
Stefan Siouan, Kiev, RFI.
Dù tướng tình báo có thể trở thành bộ trưởng quốc phòng hay không, nhưng chính quyền Kiev đã phát đi tín hiệu cứng rắn với lực lượng xâm lược Nga. Báo Anh Times dẫn một số nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết là Ukraine sẽ sử dụng các tên lửa tầm xa hơn mà London cam kết cung cấp, có thể bao gồm các tên lửa Harpoon, để tấn công vào sâu hơn nữa trong các vùng chiếm đóng, trong đó có bán đảo Crimea. Phương Tây không chỉ hậu thuẫn Ukraine về phương tiện quân sự trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Nga. Cắt giảm các nguồn thu của Nga, đặc biệt về năng lượng như dầu khí, than đá là mặt trận thứ hai.
Nhiều người cho rằng các nỗ lực của châu Âu cắt giảm dầu khí xuất khẩu của Nga chưa thu được mấy kết quả. Tuy nhiên, có một sự thật mà chính Moscow cũng buộc phải thừa nhận là thu nhập từ dầu khí của Nga đã bắt đầu sụt giảm mạnh.
Theo số liệu của Bộ Tài chính Nga được báo Pháp là Tribune dẫn lại hôm 10 tháng 2, thì thu nhập dầu khí trong tháng vừa qua của Nga sụt giảm đến 46% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo tháng 12 thất thu. Trước chiến tranh, tiền thu được từ dầu khí chiếm 45% ngân sách công của nước Nga. Thu nhập từ dầu khí trong năm vừa qua của Nga có tăng khá nhiều so với năm trước do giá dầu khí tăng. Nhưng với xuất khẩu dầu khí giảm mạnh như trong 2 tháng qua, Điện Kremlin ắt hẳn sẽ phải đau đầu trong những tháng tới.
Trong lúc quân đội Nga bị kìm chân trên các chiến trường tại Ukraine, ở trong nước bắt đầu bùng lên một phong trào chống chiến tranh âm thầm nhưng có mặt khá rộng khắp. Đó là phong trào đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân Ukraine trong cuộc can thiệp quân sự Nga.
Theo số liệu được báo mạng độc lập Moscow Times cập nhật hôm 8 tháng 2, thì việc đặt hoa tưởng niệm diễn ra tại khoảng 60 đô thị Nga. Phong trào bùng lên sau vụ nhà dân ở thành phố miền trung Ukraine Dnipro bị tên lửa tấn công khiến ít nhất 40 người chết. Vụ tấn công nhà chung cư ở Dnipro khiến tình cảm căm thù chính quyền Nga tại Ukraine tăng thêm một nấc. Dnipro vốn là một thành phố đông đảo dân cư nói tiếng Nga và dân cư thành phố có nhiều thân nhân ở bên kia biên giới. Hoa tưởng niệm, đồ chơi cho trẻ em để tưởng nhớ những em nhỏ bất hạnh được đặt trước các tượng đài danh nhân người Ukraine như Hai Văn Hào, Taras Shevchenko và Lesya Ukhenka, cũng như các tượng đài khác, trong đó có tượng đài nạn nhân thời chế độ toàn trị Cộng sản. Tại nhiều nơi có thể thấy những gôi băng hai màu, xanh da trời và vàng, màu quốc kỳ của Ukraine. Theo nhà báo Nga Anastasia Tenishava, thì phong trào đặt hoa tưởng niệm này có thể so với phong trào tương tự đã bùng lên sau vụ sát hại nhà đối lập nổi tiếng Boris Nemtsov và hiện thời phong trào vẫn tiếp tục lan tỏa. Điểm đáng chú ý theo nhà báo Anastasia Tenisheva đó là đàn áp của cảnh sát không mạnh bằng các cuộc trấn áp nhắm vào những người chống chiến tranh hồi chiến dịch quân sự vừa bắt đầu, hay sau đợt động viên một phần hồi tháng 9 vừa qua. Theo một quan sát tại chỗ, nhiều điểm đặt hoa tưởng niệm tại thành phố Saint Petersburg đã không bị chính quyền dẹp bỏ ngay sau đó.